là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái quyết liệt trong triển khai thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy. Tiếp đó là phóng sự Yên Bái đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2019-2020. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Yên Bái đã mở mới nâng cấp được trên 7.400 km đường giao thông nông thôn, trong đó có gần 2.300 km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, trên 5.100 km đường được mở mới và giải cấp phối. Nhờ đó, đến nay, 100% các xã đã có đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã. Giao thông thuận tiện đã giúp hàng hóa, nông lâm, thủy sản của người dân từ vùng thấp đến vùng cao được tiêu thụ nhanh hơn, được giá hơn. Từ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo vùng nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động mọi nguồn lực hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông, có chính sách đột phá ưu tiên hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho những xã đặc biệt khó khăn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới.
Thực hiện chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay toàn tỉnh đã có trên 23.000 hội viên nông dân được vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ gần 820 tỷ đồng, tăng trên 47 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện nay các tổ tiết kiệm và vay vốn do hội nông dân quản lý đã duy trì tốt chất lượng hoạt động với tỷ lệ nợ quá hạn thấp, chỉ chiếm 0,09%. Bên cạnh đó, việc huy động tiền gửi tiết kiệm tự nguyện đã có chuyển biến tích cực với tổng số tiền 31 tỷ đồng, tăng 1,1 tỷ đồng so với đầu năm. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ hội viên nông dân đã có thêm điều kiện để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, thúc đẩy việc hình thành các liên kết trong sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập cho mỗi hội viên nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới.
Năm 2019, Ban Quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 320 hectare rừng, đến nay đã trồng được trên 300 hectare, đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó có 200 hectare cây sơn tra trồng xen vào những diện tích rừng nghèo kiệt, 44 hectare thông mã vĩ trồng thay thế rừng phòng hộ và trên 40 hectare trồng theo tự dự án ZIT, chủ yếu là dổi, re, pơ mu. Diện tích rừng trồng tập trung chủ yếu ở các xã Bản Mù, Bản Công, Làng Nhì, Tà Xí Láng, Túc Đán và tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đối với hơn 5.600 hộ dân khoán, nhờ đó trên 33.600 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn luôn được bảo vệ tốt.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Mon Chải phấn đấu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 50 tỷ đồng. Trong 8 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện đã thu được gần 40 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2018. 8 tháng qua, toàn huyện đã có 280 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 3.200 người. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên 60.000 người, chiếm trên 98% dân số tham gia. Tuy nhiên, là một huyện vùng cao có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, đời sống thu nhập của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu chủ yếu thuộc ngân sách, vì vậy rất khó khăn trong việc khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Mon Chải sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để phát triển đối tượng tham gia, tập trung thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tích cực thu hồi các khoản nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, duy trì và thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan, ban ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người dân tích cực hưởng ứng tham gia, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tỉnh giao.
Tối qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu niên và nhi đồng là con quân nhân, các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức tặng quà cho học sinh giỏi, học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia năm 2019. Trong đêm hội trăng rằm, gần 200 cháu thiếu nhi và nhi đồng là con cán bộ nhân viên cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nghe kể chuyện về sự tích ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, tham gia các hoạt động vui chơi, biểu diễn văn nghệ, xem múa lân và tổ chức phá cỗ vui Tết Trung thu năm 2019. Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương tặng quà cho 100 cháu học sinh giỏi năm học 2018-2019. Quân khu 2 tặng quà cho 6 học sinh, con quân nhân đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh. cấp quốc gia với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, động viên các cháu học tập và rèn luyện, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, chiều qua Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji đã tặng quà và trao học bổng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Sau 5 năm thành lập, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật bị khiếm thính, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, ngôn ngữ, giúp trẻ học, nghe, nói, phát triển ngôn ngữ, nhận thức, tư duy theo đúng lứa tuổi. Hiện trung tâm đang chăm sóc giáo dục cho 50 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji đã tặng các phần quà và trao học bổng cho 50 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang với tổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tỉnh Yên Bái được giáo dục, hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Hội Thiện nguyện Thiện tâm Yên Bái và các nhà hảo tâm đã tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ tại trung tâm.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch 132 nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Trong đó tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, huy động tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững theo phương châm hành động, đổi mới sáng tạo, tăng tốc kỷ cương hiệu quả, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương Đức Minh.
Sau khi có kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái, Đảng ủy phường Yên Ninh đã ban hành kế hoạch hành động số 94. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các giải pháp, 8 tháng năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường Yên Ninh đều đảm bảo tiến độ đề ra. Sản lượng trái búp tươi đạt 4 tấn, bằng 84% kế hoạch. Thu ngân sách đạt gần 12 tỷ đồng, bằng 67,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 285,6 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1.500 tỷ đồng. Thành lập mới 10 doanh nghiệp và 9 tổ hợp tác. Trong 8 tháng qua, phường đã giải quyết việc làm cho 162 lao động, đạt trên 71%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,6%. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng còn 5,6%.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến 8 tháng đầu năm 2019, thì cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng đã hoàn thành được cái tiến độ theo cái kế hoạch đề ra. Thì tuy nhiên thì còn một số những cái chỉ tiêu còn khó khăn thì hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung vào để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Cụ thể như là thứ nhất là về công tác thu ngân sách. Thì năm 2019 thì phường Yên Ninh được giao theo kế hoạch 132 là 17.600. Đến kết thúc đến 31 tháng 8 năm 2019 thì cũng đã đạt được 1,8 tỷ, bằng 66% kế hoạch. Trong cái quản lý cái trật tự đô thị xây dựng thì hiện nay thì trên địa bàn phường Ninh thì có thành phố đang xây dựng cái tuyến đường điểm, tuyến đường Điện Biên, điểm sáng xanh sạch đẹp, thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác trật tự đô thị, là duy trì thường xuyên tuyên truyền vận động nhắc nhở bà con chấp hành những cái nội quy về cái trật tự đô thị.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xã Thụy Lộc thuận lợi khi được thành phố Yên Bái lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, kế hoạch hành động 132 của thành ủy, xã Thụy Lộc đã tập trung các giải pháp cụ thể, đánh giá, rà soát từng chỉ tiêu để bố trí nguồn lực, nhân lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong số 17 chỉ tiêu giao, đến nay về cơ bản xã đã hoàn thành đúng tiến độ và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt 706 tỷ đồng, bằng 108,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng một người một năm. Giải quyết việc làm cho 135 lao động đạt tỷ lệ gần 76%. Số hộ có khả năng thoát nghèo 10 hộ đạt 66,7%.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
"Kể từ nay đến 4 tháng cuối năm 2019 để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu đề ra, thì thứ nhất là về cái sản lượng tổng đàn gia súc chính thì chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và giao cho cán bộ chuyên môn trực tiếp chỉ đạo các cái hộ là thực hiện cái chăn nuôi theo cái an toàn sinh học. Cái thứ hai là cũng vận động các hộ chuyển từ trước mắt là chuyển từ cái chăn nuôi lợn sang cái chăn nuôi gia cầm và thủy cầm để bù đắp những cái sản lượng thịt lợn hơi thiếu hụt. Cái thứ hai về thành lập các cái hợp tác xã thì chúng tôi đang dự kiến là nghiên cứu là rà soát để thành lập các cái hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Hy vọng với cái sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền địa phương thì từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là 17 trên hoàn thành 17 trên 17 theo cái kế hoạch của thành phố giao.
Cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch hành động 132 với các nhóm giải pháp cụ thể để triển khai đến các chi đảng bộ, phòng ban đơn vị địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cùng tổ chức thực hiện. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. 8 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Yên Bái đạt trên 2.224 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2018. Phần thành phố quản lý đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế. Phấn đấu năm 2019 thành lập mới 120 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có. Đến nay thành phố đã thành lập được 73 doanh nghiệp, đạt 60,8% kế hoạch năm, 4 hợp tác xã đạt 80% chỉ tiêu tỉnh giao, 177 tổ hợp tác đạt 118% kế hoạch. Đến hết tháng 8, số thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 297 tỷ đồng, bằng 56,6% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 49,5% kế hoạch. Trong 8 tháng năm 2019, thành phố Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 2.593 lao động, đạt 72% kế hoạch năm. Chuyển đổi 255 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 85% chỉ tiêu tỉnh giao và kế hoạch 132 của thành ủy. Bà Phạm Thị Mơ, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Với cái sự vào cuộc và quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố cũng như là các thành viên ban chỉ đạo thường xuyên nắm bắt cơ sở, kiểm tra đôn đốc và có những cái giải pháp mà tích cực, chủ động đổi mới. Thì tính đến 8 tháng hiện nay thì các cái chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực của ngành thì cơ bản đều đạt so với tiến độ đề ra. Thế và với cái nhiệm vụ còn lại thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho thành phố bàn các cái giải pháp để tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn tại cơ sở để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2019 đã đề ra.
Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động của tỉnh và kế hoạch 132 của thành ủy Yên Bái, đến nay trong số 21 chỉ tiêu có 3 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới, thành lập mới 170 tổ hợp tác, đạt 118% kế hoạch năm, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 113% kế hoạch. Còn lại 18 chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao từ 60 đến trên 80%. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính, triển khai các dự án đầu tư phát triển tiếp tục được quan tâm và có bước đột phá rõ rệt. Đây chính là tiền đề động lực để thành phố Yên Bái tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.
Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian tới thì thành phố sẽ phải tập trung và thực hiện tốt một số cái nội dung. Trước hết là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các dự án về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Đặc biệt là các dự án sản xuất theo mô hình chuỗi liên kết. Cái nhiệm vụ thứ hai ấy, mà tôi cho rằng là cũng hết sức quan trọng trong thời gian tới và trong 4 tháng cuối năm là chúng ta phải tiếp tục là đẩy mạnh cái công tác thu hút đầu tư vào thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để tập trung mà hoàn thành tốt cái chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp. Thì cái nhiệm vụ thứ ba là tới đây chúng ta phải đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư mới. Vừa rồi thì thành phố được giao là 5 cái dự án thuộc cái chương trình đô thị miền núi, nguồn vốn VKB. Thì đây là với số vốn là khoảng 115 tỷ đồng. Thì đây là nhiệm vụ rất nặng nề mà đòi hỏi chúng ta phải tập trung triển khai ngay để bảo đảm cái tiến độ thực hiện giải ngân từ nay đến cuối năm. Vấn đề nữa là chúng ta, mà như tôi đã nói là chúng ta phải đẩy mạnh cái nhiệm vụ thu ngân sách. Một cái nhiệm vụ nữa mà không kém phần quan trọng mà trong suốt thời gian vừa qua ta đang tổ chức triển khai thực hiện. và cũng không thể ngừng nghỉ được, đó là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án giải phóng mặt bằng của thành phố. Nên trong thời gian tới chúng ta phải có cái quyết tâm cao hơn nữa, tích cực hơn nữa để mà làm sao để cái nền hành chính chúng ta đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố trong cái thời gian tới. Thì tôi tin rằng với những giải pháp đưa ra như vậy, cùng với sự cố gắng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của các cấp các ngành và nhân dân thành phố, đặc biệt là được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, thì thành phố chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện và hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
Thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng ban đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu khó đạt, đôn đốc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội. Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, có bước đi cụ thể và bài bản, cùng sự năng động sáng tạo sâu sát của cấp ủy Đảng các cấp, thành phố Yên Bái quyết tâm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình hành động 144 của tỉnh ủy.
Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam, lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi 4.000 năm dồn lại hôm nay ngời sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập tự do, đường lên phía trước dựng màu cờ sáng. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là
quý vị và các bạn, năm học 2019-2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn tỉnh. Đầu năm học mới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa, Hải Sơn.
Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Cảm Ơn huyện Bình có gần 660 học sinh, trong đó có hơn 90% học sinh gia đình làm nông nghiệp. Nếu như cách đây 3 năm, toàn trường mới có khoảng gần 40% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, thì đến thời điểm hiện tại đã có gần 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Ông Trần Quang Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cảm Ơn, huyện Bình, cho biết kinh nghiệm vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Cái khó khăn thứ nhất, và có lẽ là cái khó khăn cốt lõi nhất, ấy, là bản thân gia đình và đặc biệt là các phụ huynh học sinh ở vùng này thì nhiều phụ huynh họ nghĩ rằng con họ đang rất là khỏe, không thể ốm được và rất là ngoan, thì làm sao mà lại có thể xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông trên đường. Thế cho nên là họ thấy rằng là họ có suy nghĩ rằng là không cần thiết phải mua bảo hiểm như thế. Cái khó khăn thứ hai là cái việc tuyên truyền về cái công tác bảo hiểm y tế thì đối với một số địa phương thì các ông chí làm nó cũng chưa thật là tốt. Cho nên là người dân ở địa phương họ cũng chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình. Đây là hai cái khoản rất lớn. Thì chúng tôi dùng rất nhiều hình thức tuyên truyền cho học sinh ở trường, hiệu trưởng, thế rồi giáo viên chủ nhiệm trực tiếp làm công tác tuyên truyền, thế rồi phát tờ rơi cho học sinh, thế rồi là tuyên truyền tại các hội nghị cha mẹ học sinh và phối hợp với lãnh đạo các xã để làm cái công tác tuyên truyền và đặc biệt là hướng dẫn các cái quy trình thủ tục để các em có thể là đăng ký tham gia bảo hiểm y tế ở xã hoặc là ở trường theo quy định của ngành bảo hiểm y tế.
Những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện Bình đã đạt được kết quả khả quan, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng qua các năm. Chỉ tính riêng trong năm 2018-2019, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bình cho biết thêm.
Năm nay thì chúng tôi đã đến làm việc tại phòng giáo dục và nhờ phòng giáo dục họ triệu tập tất cả các đơn vị nhà trường đến để làm việc cái công tác tuyên truyền và phát tờ rơi. Có những cái trường hợp mà người ta chưa nắm được thì chúng tôi cũng đã đến từng gia đình để vận động tuyên truyền để cho người dân, bố mẹ các học sinh người ta hiểu được cái quyền lợi của cái bảo hiểm y tế học sinh nó đạt được những cái gì và nó ý nghĩa như thế nào. Thế báo cáo chí thế thì cái kết quả của năm 2019-2020 thì chúng tôi đang xây dựng một cái chương trình với phòng giáo dục để tham mưu cho Ủy ban nhân huyện ra quyết định phân chỉ tiêu cho từng lớp của trên toàn huyện để mỗi một lớp là bao nhiêu học sinh, lọc ra những đối tượng mà phải tham gia bảo hiểm y tế là bao nhiêu, trong đó trừ đi những đối tượng thuộc đối tượng chính sách như nghèo, cận nghèo hoặc là đối tượng thân nhân, công an, quân đội thì còn đối tượng phải tham gia là bao nhiêu. Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện để ra quyết định chi tiết cho từng trường. Tôi cũng hy vọng rằng là trong năm 2019-2020 thì cái tỷ lệ học sinh nó sẽ tốt hơn, đạt cao hơn so với năm 2018 và 2019.
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc kịp thời chi trả cho những trường hợp học sinh sinh viên không may ốm đau bệnh tật được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm học 2018-2019, em Nguyễn Mai Trang, học sinh lớp 11 sinh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, không may bị tai nạn giao thông, phải nằm điều trị tại bệnh viện. Tổng chi phí cho đợt điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh của Trang hết gần 20 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã hỗ trợ thanh toán 80% chi phí điều trị. Nói về ý nghĩa nhân văn của thẻ bảo hiểm y tế, Trang cho biết.
Khi em nằm viện thì bảo hiểm y tế cũng đã chi trả cho gia đình em một chút chi phí để cho em nằm viện có điều kiện tốt hơn và thuận lợi hơn.
Năm học 2019-2020, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có hơn 800 học sinh. Xác định sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập của các em. Bởi vậy, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm với việc vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe kịp thời khi ốm đau bệnh tật. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói.
Hàng năm thì chúng tôi đều tuyên truyền triển khai các cái văn bản hướng dẫn của ngành bảo hiểm y tế về công tác mua bảo hiểm và đặc biệt là công tác tuyên truyền của nhà trường từ ban giám hiệu đến giáo viên chủ nhiệm để cho học sinh thấy rõ được cái ý nghĩa xã hội to lớn của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Và hơn nữa, những học sinh mà không may bị mắc bệnh phải đi nằm viện, đi chữa chạy thì bảo hiểm y tế cũng đã phát huy tác dụng rất là tốt. Cho nên trường chúng tôi thì 100% học sinh hàng năm đều có bảo hiểm y tế.
Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 97% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt mục tiêu bao phủ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội cần quyết liệt hơn để có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, chính quyền, nhà trường và toàn xã hội. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên và có chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn. Song song đó, các trường học cần phải quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được trích từ quỹ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên theo đúng quy định, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên ngay tại trường bằng các biện pháp cụ thể có tính đột phá ở mỗi trường học, lớp học, mỗi địa phương, mục tiêu bao phủ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo đúng lộ trình đã đặt ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn hóa du lịch giai đoạn 2013-2020. Trong những năm qua, Tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn gắn với phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo việc làm ổn định cho thanh niên ngay tại mảnh đất quê hương. Đồng thời đặc biệt quan tâm khuyến khích những đoàn viên thanh niên mạnh dạn làm du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế gia đình, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Là đoàn viên thanh niên người dân tộc tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, anh Lò Văn Bình ở thôn Chao Hạ 1 đã làm du lịch cộng đồng từ năm 2013, nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu và sở thích của du khách, cộng với sự đầu tư bài bản, quy mô, nên đến nay mô hình du lịch cộng đồng của gia đình anh đã trở thành điểm đến thân thiện của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế, với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, gia đình anh đã đón 60 đoàn khách ngoại quốc, mang về nguồn thu gần 100 triệu đồng, anh Bình chia sẻ.
Trước khi làm cái du lịch cộng đồng này thì cũng tham khảo về được xem trên đài truyền hình ở trên Mai Châu làm, thế là gia đình cũng học hỏi và cũng mở ra làm du lịch cộng đồng, là cũng được du khách đến thăm từ đầu năm đến nay là được đón 60 đoàn khách du lịch nước ngoài. Là thấy các đoàn khách đến tại gia đình thì ai thấy các đoàn khách thì ai cũng vui vẻ, thích thú với du lịch của địa phương.
Cũng là tấm gương đoàn viên thanh niên đi đầu trong phát triển du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ, với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, giải quyết việc làm ổn định cho 3 tới 5 lao động địa phương, chị Hà Thị Trinh ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An đã đầu tư hơn 200 triệu đồng vào tu sửa nhà cửa, mua sắm trang thiết bị để phát triển du lịch cộng đồng. Với hiệu quả mang lại, năm 2019, chị đã xây dựng thêm một nhà sàn với diện tích hơn 150m2 để đón khách, chuẩn bị 10 xe đạp, khung dệt, các món quà lưu niệm như khăn, túi thổ cẩm, váy áo cỏm để bày bán tại gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm truyền thống của địa phương đến du khách. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải đang đến gần nên nhà chị khách đã đặt kín phòng, chị Trinh phấn khởi nói.
Ở tuần du lịch 30/4 1 tháng 5, gia đình tôi cũng đã cho sử dụng thêm vào một căn nhà nữa và cũng đón khách được tầm khoảng 40-50 lượt khách trên một ngày. 40-50 lượt khách trên một ngày. Và ngoài ra chúng tôi còn chuẩn bị những món ăn ẩm thực này của địa phương này để chuẩn bị đón các du khách. Ngoài ra còn chuẩn bị những chiếc xe đạp để khách đi tham quan làng bản này và những cái vật dụng trang trí của địa phương với cái phong tục phong cách của người Thái.
Mô hình du lịch cộng đồng được người dân thị xã Nghĩa Lộ bắt đầu thực hiện từ năm 2005, đến nay hơn 10 năm phát triển, toàn thị xã Nghĩa Lộ có gần 20 mô hình hoạt động hiệu quả, trong đó có 9 mô hình của đoàn viên thanh niên tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi. Việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng đã giải quyết việc làm ổn định cho gần 100 lao động địa phương với mức thu nhập 3-6 triệu đồng một người một tháng, đồng thời gìn giữ quảng bá các nét văn hóa của người Thái đến với du khách trong và ngoài nước, tôn tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng và nhân rộng các bản làng văn hóa nằm trong đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Anh Sầm Văn Chiến, Phó Bí thư Thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết.
Có thể thấy hoạt động các mô hình thanh niên khởi nghiệp từ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã trong thời gian qua khá hiệu quả. Và qua đó thì các mô hình này đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến với thị xã, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Nhằm giúp các đoàn viên thanh niên có thêm vốn, kiến thức, mạnh dạn vào đầu tư phát triển du lịch, thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy Yên Bái, Thị đoàn Nghĩa Lộ đã phối hợp với 7 xã phường ra mắt 2 tổ hợp tác du lịch thanh niên tại xã Nghĩa Lợi và xã Nghĩa An, khảo sát tư vấn hỗ trợ 2 đoàn viên thanh niên xây dựng nhà cửa, mua sắm trang thiết bị để làm du lịch với mức hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ. Phối hợp với các ngành mở một lớp tập huấn về kiến thức làm du lịch cho 40 đoàn viên thanh niên. Với những giải pháp đã và đang thực hiện, tin tưởng rằng trong thời gian tới, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ ngày càng xuất hiện thêm nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên mạnh dạn trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt là đầu tư phát triển du lịch cộng đồng bền vững, đưa ngành công nghiệp không khói của thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.